tỉnh thức để tự cứu mình. Suy niệm tin mừng Marco chương 13 câu 33 tới 37. Trích đọc vào Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Vào thời xuân thu, khoảng 500 năm trước Chúa Giáng sinh, vua nước Việt, một trong nhiều nước tại Trung Quốc thời đó, tên là Câu Tiễn, muốn đánh bại vua Ngô là phù sai để phục thù mối nhục lớn. Nhưng nước Ngô rất hùng mạnh, còn nước Việt thì yếu kém. Vua nước Việt biết mình không thể thắng Ngô bằng sức mạnh quân sự, nên phải dùng những mưu kế sau đây. Cốt làm cho vua Ngô trở nên mê muội, mất tỉnh táo mà phải bại vong. Thứ nhất là làm mù mắt vua Ngô, khiến cho nhà vua hóa ra tối tăm, mê muội, chẳng còn tỉnh táo để thấy nguy cơ mất nước. Để thực hiện kế hoạch này, Câu Tiễn dâng cho vua Ngô nhiều gái đẹp, đặc biệt là Tây Thi, được xem là phụ nữ đẹp nhất trong lịch sử Trung Quốc thời Xuân Thu, để làm cho vua Ngô ngày đêm say đắm sắc đẹp và lạc thú mà không nhìn thấy nguy cơ mất nước. Đồng thời, Câu Tiễn dâng cho vua Ngô nhiều thợ giỏi và gỗ quý để vua Ngô xây dựng lâu đài thật nguy nga tráng lệ, khiến cho ngân quỹ triều đình cạn kiệt. Đồng thời, lâu đài này là nơi cuốn hút vua Ngô vui hưởng lạc thú mà bỏ bê công việc triều đình. Thứ hai là bịt tai vua Ngô, tìm cách làm cho vua bỏ ngoài tai những lời cảnh báo khôn ngoan của Ngũ Viên là vị quan đại thần có lòng giúp vua giữ nước. Để thực hiện âm mưu này, Câu Tiễn mua chuộc một vị đại thần có tính xu nịnh trong triều đình vua Ngô, tên là Bá Hy, để ông này xui khiến vua Ngô đừng nghe lời can gián sáng suốt của Ngũ Viên là vị quan trung thành ương trực, rồi dần hồi bức tử Ngũ Viên. Lâm vào diệu kế của Câu Tiễn, vua Ngô đâm ra mê đắm sắc đẹp của Tây Thi, ngày đêm vui chơi hưởng lạc, quên việc triều đình, lại nghe lời nịnh hót của Bá Hy mà bức tử trung thần Ngũ Viên. Thế là từ đó, mắt nhà vua bị che chắn, không còn thấy được tai họa trước mắt. Tai nhà vua bị đóng lại, không thể nghe được lời cảnh báo của Ngũ Viên về viễn ảnh mất nước nhà tan. Kết cục là vua Ngô bị Câu Tiễn đem quân đánh bại và cuối cùng phải tự sát. Như thế, bí quyết quan trọng để đánh bại một địch thủ hùng mạnh hơn mình là phải làm cho đối thủ đó trở nên mê muội, không thấy, không nghe. Tự như thế, để đánh bại chúng ta, ma quỷ cũng dùng chiến thuật làm cho chúng ta ra mê muội, mắt không thấy những điều nguy hại để xa lánh, tai không nghe những lời răn khuyên để sửa mình. Ma quỷ làm cho con mắt tâm hồn của chúng ta hóa mù, không thấy được những thói hư tật xấu của mình, mà vì không thấy nên không tìm cách sửa chữa. Thế là chúng ta cứ mang thói hư tật xấu suốt đời cho đến chết. Ma quỷ cũng tìm cách bịt kín đôi tai để chúng ta không nghe được những lời Chúa dạy và lời hội thánh truyền, không chịu nghe tiếng nói lương tâm cũng như lời hay lẽ phải của bao người thiện chí. Thế là vừa bị mù vừa bị điếc, chúng ta sẽ lâm vào thảm họa bất cứ lúc nào. Để cứu chúng ta khỏi mê muội, mất tỉnh táo, lời Chúa trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay kêu gọi chúng ta phải tỉnh thức thường xuyên, nghĩa là giữ cho đôi mắt của trí khôn được tinh tường, cho đôi tai được sáng rõ. Phải tỉnh táo như người tôi tớ canh giữ cửa nhà cho chủ, không để quân gian đột nhập vào nhà, để bất cứ giờ nào chủ về cũng gặp chúng ta đang tỉnh thức. Lạy Chúa Giêsu, dù đã từng nghe Chúa mời gọi canh phòng, tỉnh thức nhiều lần, nhưng chúng con không để cho lời Chúa ngấm vào tâm hồn, như vua Ngô ngày xưa không chịu nghe lời khôn ngoan của ngũ viên. Như thế, chúng con sẽ không tránh khỏi những tai họa chụp xuống bất cứ lúc nào. Xin cho chúng con ghi khắc lời Chúa dạy, luôn tỉnh táo canh phòng, không để cho đôi mắt tâm linh mù tối vì dục vọng và những lôi cuốn thế tục, đồng thời không để cho đôi tai tâm hồn đóng lại trước những lời răn dạy khôn ngoan. Nhờ đó, chúng con có thể tự cứu mình khỏi nanh vuốt hủy diệt của tà thần. Amen.